Kiếm nghịch thương khung, chương 1040, bắt giữ huyền kỳ 1, góc truyện audio.com. Ở bên phải kiếm nhân Xuân tên là kiếm nhân Cơ cũng là một vị bán bộ vương giả bắt đầu lĩnh ngộ thuộc tính ở Thiên Châu đại địa là tồn tại ngày sau tất thành vương giả vô thượng tồn tại. Ở bên tay trái kiếm nhân Xuân tên là kiếm nhân Dương, là một vị bán bộ vương giả đã lĩnh ngộ hai loại thuộc tính, nói rõ đã tìm hiểu hai loại áo nghĩa thực lực so với kiếm nhân Xuân còn cao hơn một cấp bậc. Nếu có thể trước khi bước vào vương giả lĩnh ngộ cả hai loại thuộc tính đến nhất giai thì liền có hy vọng ngưng tụ xong kiếm hồn, là một người phi thường lợi hại. Đối diện kiếm nhân Xuân tên là kiếm nhân Dần, là một người trẻ tuổi nhất trong bốn người, còn kém nửa năm, mới đến 30 tuổi cũng đã có tu vị bán bộ vương giả, cho dù ở thế gia vương phẩm đỉnh tiêm như Thiên Châu kiếm gia cũng được xem là thiên tài hậu bối thượng đẳng. Tuy rằng kiếm nhân Dần chỉ là bán bộ vương giả bình thường, còn chưa lĩnh ngộ áo nghĩa, nắm giữ lực lượng thuộc tính thiên địa, nhưng hắn nhưng khí tức của hắn lại đáng sợ nhất trong bốn người, tựa hồ trên người có huyền bí gì đó. Nơi chật hẹp như thần châu này, cho dù xuất hiện thiên tài yêu nghiệt nghịch thiên hơn nữa cũng chỉ là ếch trong giếng, làm sao có thể so với Thiên Châu kiếm gia ta được, tùy tiện phái ra mấy người, hủy diệt toàn bộ thế đạo võ lực trên thần châu cũng đủ rồi, hắc hắc. Nếu thần châu quả thật có thánh đỉnh xuất hiện đó chính là vật trong túi của kiếm gia ta, nếu có thể tìm về một thánh đỉnh, thần tử đối với kiếm gia ta không biết sẽ khen thưởng như thế nào đây. Kiếm nhân Xuân khóe miệng cao cao nhếch lên, trong nội tâm thập phần vui mừng. Rất nhanh, những thịt nướng kia cũng đã bốc khói nghi ngúi, hoàn toàn chín vàng rộp, ngay khi bốn người đang muốn thưởng thức mỹ vị thì bỗng nhiên một hồi đất rung núi chuyển, đồng thời trên bầu trời cũng bắn ra hào quang hỗn độn. Tinh thần bốn người chợt chấn động, kiếm nhân Dần này người đầu tiên hai mắt bắn ra hào quang nhìn lên bầu trời, hưng phấn nói. Đây là hỗn độn chi quang, là hỗn độn thánh đỉnh xuất thế, thần châu quả thật có một thánh đỉnh. Kiếm nhân Dương lĩnh ngộ hai cló ải áo nghĩa cũng hoan hô lên. Trời thương kiếm gia ta, chúng ta đến thần châu không đến một tháng, không ngờ đã gặp được hỗn độn thánh đỉnh xuất thế, ha ha. Xem ra chúng ta nhất định sẽ lập được công lao tuyệt thế, thần tử có thể sẽ giúp bọn ta phi thăng thần giới, ha 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 ha. Thần sắc kiếm nhân Dương thập phần kích động, phi thăng thần giới đó là mộng tưởng xa xôi cỡ nào, mặc dù là vương giả cách thần vẫn khá xa, bọn hắn tuy rằng ngày sau đều có hy vọng thành vương, nhưng thành thần lại không có chút hy vọng. Nếu có thể đạt được hỗn độn thánh đỉnh, được thần tử tương trợ phi thăng thần giới chưa hẳn không thể trở thành sự thật. Cho nên trông thấy phiến hỗn độn chi quang kia, thần sắc bốn người đều hưng phấn không thôi. Kiếm nhân Xuân nói, thánh đỉnh kia tựa hồ cách chúng ta tương đối xa xôi, chúng ta đi mau. Kiếm gia ta tuy thực lực cường đại, nhưng vẫn có mấy thế lực không chấn áp được, bọn hắn cũng có cường giả đến thần châu, đừng để cho bọn hắn đoạt trước. Vậy còn rong dài cái gì, đi, kiếm nhân Cơ quyết đoán quát một tiếng. Lập tức kiếm nhân Xuân và kiếm nhân Cơ bắt lấy nhau, kiếm nhân Dương và kiếm nhân Dần bắt lấy nhau, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, hai người dùng chung một cái hư không bí bảo thuấn di về phía hỗn độn. Góc truyện audio.com, Thánh đỉnh, Huyền Thiên, Thiên Châu kiếm gia, Thiên Châu âm minh cốc, Thiên Châu âm la tông. Cường giả từ khắp nơi đều tụ về phía ma vụ chi hải chứa hỗn độn thánh đỉnh. Nhưng bị khí tức của hỗn độn thánh đỉnh hấp dẫn cũng không chỉ có những người này. Đông phương hải vực dưới nước biển cuồn cuộn có mấy bán bộ yêu vương hình người đầu ca cũng bị khí tức của hỗn độn thánh đỉnh hấp dẫn, ở dưới nước cấp tốc mà đi, lướt về phía ma vụ chi hải chứa hỗn độn thánh đỉnh hải vực rộng, còn lớn hơn lục địa gấp 10 lần, yêu thú cơ hồ vô cùng vô tận, vẻn vẹn chỉ đông phương hải vực bán bộ yêu vương bị hỗn độn thánh đỉnh xuất thế xúc động đã không ít. Trong nước biển, bị hỗn độn thánh đỉnh hấp dẫn cũng không phải là chỉ có bán bộ yêu vương, còn có một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo dính máu tuổi chừng 25 đến 26, khí tức khủng bố đến cực điểm, những nơi đi qua, vô luận là yếu thú cường đại cỡ nào, huyết nhục đều bị hắn hấp đến không còn một mảnh, cũng lướt về phía ma vụ chi hải mà đi. Âm minh cấm hải cách gần ma vụ chi hải, lệ ba hàn và âm minh vương đến ma vụ chi hải trước tiên. Ma vụ chi hải vẫn phiêu đãng lấy sương mù đen kịt nhưng nồng độ so với trước kia đã giảm đi 7-8 phần, ánh mắt nhìn được chừng 2.000 đến 3.000 mét, pháp tắc của Minh Đế còn sót lại đã thập phần hiếm hỏi, tựa hồ rất nhanh sẽ tiêu tán. Tuy rằng ma vụ chi hải là cấm địa nhưng lệ ba hàn và âm minh vương chỉ hơi dừng lại một chút liền xông vào trong ma vụ chi hải. Hai người vẫn xem thường lực lượng pháp tắc sót lại của Minh Đế, dù là thập phần hiếm hoi nhưng cũng không phải võ giả có thể tùy ý xuyên thẳng qua được. Hai người tiến vào ma vụ chi hải, lập tức một hồi trời đất quay cuồng, đợi khi hai người phục hồi tinh thần lại thì không còn thấy bóng dáng nhau nữa, không biết bị không gian hỗn loạn kia truyền tống đến nơi xa xôi nào rồi, nhưng có một điểm có thể khẳng định chính là bọn hắn vẫn còn ở trong ma vụ chi hải, bốn phía đều là khói đen nhàn nhạt. Vô luận là Âm Minh Vương, Lệ Ba Hàn hay là Huyền Thiên, Trường Sinh Vương, Bán Bộ Yêu Vương trên biển, hoặc là Âm Cơ, Huyền Kỳ cùng với bốn vị bán bộ vương giả kiếm gia, lúc gặp phải ma vụ chi hải đều không lùi bước tiến nhập vào trong đó. Nhưng không ngoài dự tính, tất cả mọi người đều bị không gian pháp tắc cho làm rối loạn, vô luận lúc đi vào hai người có nắm chặt cỡ nào, một hồi trời đất quay cuồng cũng lập tức liền đường ai nấy đi. Điểm này Huyền Thiên đã trải qua với Hướng Thiếu, ngược lại rất rõ, nhưng những người khác lần đầu tiến vào ma vụ chi hải lại vô cùng hoảng sợ. Nhất là Huyền Kỳ, hắn ở Thần Châu Đại Địa đã không còn nơi sống yên ổn, Âm Cơ là chỗ dựa vào duy nhất của hắn, tiến vào ma vụ chi hải hai người liền thất lạc khiến hắn hồn kinh gan táng. Trong ma vụ chi hải không có bất kỳ cảm giác phương hướng nào cả, tuy rằng Hỗn Độn Thánh Đỉnh thỉnh thoảng đều phát ra một hồi chấn động làm lòng người run sợ, khiến chúng cường giả biết được phương vị, nhưng cho dù bọn hắn bay thẳng về phía Hỗn Độn Thánh Đỉnh thì cũng không cách nào đi ra lộ tuyến chính xác được, chỉ cần bị không gian pháp tắc va chạm vào, sẽ không tự giác biến ảo phương hướng, đợi đến khi Hỗn Độn Thánh Đỉnh phát ra chấn động lần tiếp theo cũng không phải ở phía trước bọn hắn mới biết được, bọn hắn một mực đều không đến gần được Hỗn Độn Thánh Đỉnh bao nhiêu. Cách chương